This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quỳnh Như và Nhã Quyên rất cảm ơn quý thính giả giữa làn sóng của Đài Radio Sài Gòn 1600 AM. Và bây giờ thì kính mời quý thính giả bước vào chương trình Kinh tế Tài chính xí nghiệp. Và cũng không quên gửi lời chào đến quý thính giả đang theo dõi chương trình này trên làn sóng 900 AM tại Houston. Và chương trình Kinh tế Tài chính xí nghiệp do giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, có văn bằng tiến sĩ trên cả hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Institute International, được vinh danh trong Market Who's Who in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, và hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Và đầu dây bên kia thì Quỳnh Như kính chào cô Quỳnh Lan cũng như giáo sư Khương Lộc ạ.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của chương trình Kinh tế Tài chánh hàng tuần với tiến sĩ giáo sư Khương Hữu Lộc. Xin kính chào giáo sư, xin chào Quỳnh Như. Thời tiết tại Houston phải nói là beautiful day. Ngày hôm nay nhìn ra ngoài trời, trời trong xanh, không có một gợn mây gì cả. Hôm nay nhiệt độ bây giờ đo được chỉ có 68 độ thôi, cao nhất trong ngày lên đến 79 và xuống thấp là 63 độ. Nói chung là một ngày thật là đẹp để chúng ta có thể tham dự và bất cứ những cái sinh hoạt nào ở ngoài trời. Không biết ở bên Dallas thì như thế nào?
Dạ vâng, cảm ơn cô Quỳnh Lan và Nhã Quyên cũng xin gửi lời chào đến thính giả của hai miền. Và xin chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Không biết thời tiết ở bên ở Dallas thì rất là lạnh phải không chị Quỳnh Như?
Nhiệt độ hiện giờ thì bên ngoài khoảng 50-52 độ thôi cô Quỳnh Lan ơi, khá là lạnh.
Wow.
Và buổi sáng thì phải khoác áo lạnh vô, phải chạy vào đây cũng lạnh luôn, phải mặc cái miếng nhỏ. Và cao nhất hôm nay chỉ có 79 mà thôi, nhưng mà những ngày sắp tới thì nó lại lên lại. Cho đó làm cho con người mình nó thay đổi không có kịp á. Nó lộn xộn lung tung hết cô ơi.
Không biết hôm nay Quỳnh Như với Nhã Quyên có mặc thêm một cái áo khoác nhẹ và có quấn một cái khăn quàng cổ chưa?
Dạ chắc chưa, cô ơi, phải đợi vài tháng nữa. Bây giờ đến cô.
Như vậy
cô...
chúng ta phải hỏi giáo sư nhé.
Dạ giáo sư ạ.
Dạ vâng. Dạ thưa, kính chào quý khán giả. Dạ thưa, kính chào chị Quỳnh Lan, cô Quỳnh Như cũng như cô Nhã Quyên. Dạ thưa, khí hậu tươi mát như vậy, nhớ cái thời ở Sài Gòn lâu lâu lên Đà Lạt nó thấy lạnh lạnh như vậy, thấy rất là sung sướng. Nhất là mình thấy nó chuyển giao từ mùa hè đến cái mùa khí hậu dễ chịu như vậy, rất là thoải mái thưa quý chị.
Vâng, phải nói là khí hậu vào mùa thu đó thì hình như là con người cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Và chúng ta đi đâu thì cũng nhìn thấy mọi người nở một nụ cười thật là tươi, chứ còn không như là những cái mùa hè khi mà lái xe đi qua những cái con đường mà nó bị kẹt xe đó, thì chúng ta thấy ít thấy có nụ cười tươi đẹp lắm,
từng thường là
nụ cười nhăn nhó phải không Quỳnh Như. Bây giờ thì xin được trở lại với chương trình, thưa giáo sư có thể cho quý thính giả được biết sơ qua về tin tức thị trường chứng khoán ạ, thưa giáo sư.
Dạ vâng, dạ thưa, tôi không có tất cả những cái thống kê trước mặt rồi, tại vì tôi đang đi họp sau phòng họp, nhưng mà sau đó có thể nếu được giờ cô Quỳnh Như đọc được những cái thống kê về stock. Tuy nhiên stock market vào cuối tuần và thứ sáu thì Dow Jones Industrial đã lên trở lại rất là cao, lên trên 17.000 điểm, mà chỉ một ngày trước đó thì sụt xuống cả 200 mấy chục điểm, có nghĩa là nó trao đổi rất nhiều. Tại vì trong tuần thì người ta vẫn còn lo ngại là những cái stock market có thể overvalue, có nghĩa là đánh giá quá cao. Trong khi đó thì thị trường ở Âu Châu hay là những quốc gia khác nó cũng gặp là bấp bênh. Tuy nhiên vào ngày thứ sáu khi thống kê cho biết công ăn việc làm được gia tăng rất là nhiều và nạn thất nghiệp giảm xuống dưới 6%, thì điều đó đã làm cho mối lo âu gọi như gạt bỏ đi, thành ra stock market đã lên lại một cách rất là mạnh quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất nhiều. Hồi nãy giáo sư vừa mới nói là cái chỉ số thất nghiệp hiện nay xuống dưới mức 6%, thì stock nó cũng nhờ đó mà cũng có cái khuynh hướng là tất cả các stock nó đã lên cao. Thì ngoài vấn đề stock ra thì có còn nói thêm được điều gì nữa hay không liên quan đến vấn đề kinh tế thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thứ nhất là sở dĩ stock market mà họ lên được cái con số nó lên cao đó, là thứ nhất là cái đồng đô la từ lâu lắm rồi không có được đánh giá cao như vậy, và hiện giờ cái đồng đô la so với những đồng tiền của những quốc gia ngoại quốc, những quốc gia khác đó, thì ở đến cái cao điểm, thành ra nó làm cho những giới đầu tư ở ngoại quốc họ thấy rằng đầu tư ở bên Hoa Kỳ rất là có thuận lợi. Những cơ sở công ăn việc làm bắt đầu bỏ ra số tiền rất lớn để gọi là mua những máy móc để tối tân hóa kỹ nghệ, tạo ra công ăn việc làm. Tuy công ăn việc làm được tạo ra, nhưng mà tiền lương vẫn trì trệ ở cái mức không thay đổi bao nhiêu. So với cái thời cao điểm mà năm 2009 á, thì lúc đó nạn thất nghiệp á, tròn kèm 10%, thì bây giờ là 5.9%. Như chúng tôi tiên đoán là từ đây cho tới Noel á, thì cái nạn thất nghiệp sẽ xuống tới có thể khoảng chừng 5.4-5.5%. Qua đầu năm nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà số người mà gọi là có công ăn việc làm mà không đúng tương xứng với khả năng hay tiền lương của mình xưa đó vẫn còn khá cao, khoảng 12% so với cái cao điểm cái lúc mà nạn gọi là thoái hóa vì cái khủng hoảng tài chính đó, thì lúc đó nó lên tới 18%. Có nghĩa là có công việc làm nhưng mà công việc làm không tương xứng và lương nó phản nó không cao, ra hai cái điều đó nó vẫn còn ở đó.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Ít nhất ra thì chúng ta cũng thấy một cái niềm vui là bởi vì nhiều người đã có được công ăn việc làm rồi. Tình hình nền kinh tế của Hoa Kỳ cũng đang bắt đầu tiến triển. Mặc dù một vài người thì vẫn còn bị thất nghiệp, có thể vì cái lý do là họ vẫn chưa tìm được ra việc, nhưng mà nói chung tất cả toàn quốc thì công ăn việc làm đối với những người mà xin việc thì có vẻ như là dễ dàng hơn kỳ trước rất là nhiều. Bây giờ trở sang cái câu hỏi thứ hai thì thưa giáo sư, hiện nay qua tất cả những cái mạng lưới xã hội, đặc biệt là qua cái mạng lưới xã hội LinkedIn ấy, thì có cái khả năng được sử dụng hàng đầu tại các trường đại học, tại sao ạ?
Dạ. LinkedIn là một cái mạng xã hội nhưng mà cho giới người đi làm. Họ vô đó thay vì để những cái hình gia đình, bạn bè, chit chat về trong chat room đó, thì đây là một cái mạng mà họ liên hệ với nhau, trao đổi công ăn việc làm hay tìm công ăn việc làm. Thì LinkedIn đã trở thành một cái gọi là cái một cái platform cho người ta tìm việc làm, cũng như là để resume lên để có thể những cái công ty họ mướn. Công ty này bây giờ rất là mạnh, có nghĩa rằng người ta có cái câu nói rằng nếu mà một người làm việc professional đó mà không có hiện hữu trên LinkedIn là gần như là không hiện hữu trong cái thị trường công ăn việc làm. Thành ra ai cũng phải có cái một cái profile LinkedIn hết. Thì hồi xưa tới giờ đó, những cái trường đại học đó còn nhiều được đánh giá là ở có nhiều cái phương diện, phương pháp thống kê khác nhau. Nhưng mà gần đây đó, LinkedIn, vì cái membership của LinkedIn nó trên toàn cầu, nó mấy tỷ người luôn. Thành ra cái thống kê của những người employer, những người professional, những người executive trong LinkedIn đó, thì đó là những người, chính là những người mướn những nhân viên. Thành ra lấy cái ý kiến của họ là những cái đại học nào có giá trị nhất, có những bằng phổ thông nhất và họ muốn mướn cho công ty họ, nó giá trị hơn hết tất cả những cái thống kê khác hồi xưa tới giờ. Thành ra những cái trường, ví dụ như những trường dạy về bằng MBA là thạc sĩ về kinh tế hay tài chính đó, họ rất là ngạc nhiên, tại vì hồi xưa tới giờ nhiều trường hồi xưa giờ nghĩ rằng đứng đầu, bây giờ lại bị thấp xuống là tại vì những cái hãng lớn họ không mướn như người ta tưởng như vậy.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Như vậy thì cái vai trò mà của Big Data trong ngành thương mại, đây có phải là một cái nghiên cứu mới tại các trường đại học hay không, thưa giáo sư?
Dạ, thưa cái danh từ Big Data đó, nó gần đây nó rất là phổ thông. Là tại vì sao? Hồi xưa cách đây chừng 20-30 năm á, thì những công ty họ làm việc, họ thiếu dữ kiện, họ thiếu data. Nhưng mà bây giờ ngược lại, họ quá nhiều data nhưng mà không biết dùng như thế nào để cho nó đúng và cho nó vừa phải để make decision. Thành ra cái danh từ Big Data là một cái danh từ cho những người software engineering hay những người về IT đó. Nó là một cảnh mới mà cái danh từ khác cũng có thể dùng, nó gọi là business intelligence. Có nghĩa là dùng data, nó cả tỷ những data đó, bây giờ thế nào gom góp lại để tìm ra một cái chiều hướng những data đó vào cho một những cái ngành, những cái ban để họ sử dụng cho đúng, để họ make những cái decision cho đúng hết đó. Đó là một ngành rất là đặc biệt và rất là hấp dẫn. Thành ra LinkedIn nó cũng là trên phương diện dùng những cái big data đó mà ngay cả ảnh hưởng đến giá trị của những trường đại học. Còn những công ty đó, họ mướn những người software engineer chuyên môn về business intelligence hay dùng big data để lấy được data cho những executive rất nhiều, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Như vậy nói tóm lại là càng ngày càng có nhiều cái dữ kiện hơn để cho những người mà professional họ có thể đưa ra những cái quyết định quan trọng và quyết định tốt hơn trong ngành thương mại, phải không thưa giáo sư?
Dạ, dạ vâng, đúng vậy chị.
Dạ, cảm ơn giáo sư. Bây giờ thì chúng ta trở sang vấn đề tin tức về thị trường chứng khoán, thì chúng ta biết rằng là các cổ phiếu của Dow Jones, rồi Nasdaq, rồi S&P đều tăng giá hết. Nhưng riêng có mỗi cái vàng thì lại xuống giá. Trong tuần vừa rồi thì chúng ta thấy vàng nó cứ lên xuống lúc này lúc khác. Nhưng mà cuối tuần rồi thì chúng ta thấy là giá vàng lại xuống chỉ còn có 1.192 đồng một ao vàng mà thôi. Tại sao vậy thưa giáo sư?
Dạ, thứ nhất đó, là ngoại trừ cái công ăn việc làm unemployment xuống dưới 6% là một điểm. Điểm thứ nhì nữa đó là nặng lạm phát vẫn còn thấp. Điểm thứ ba đó là cái GDP của Hoa Kỳ đó, như quý vị nhớ đó là cái tăng các nguyệt đầu tiên đó là trong cái thời trạng thoái hóa, có nghĩa là từ 2.1%, nhưng mà lúc đó chúng tôi nói rằng không hoàn toàn phải lo ngại, tại đó là seasonal vì mùa đông lạnh lẽo quá. Rồi bây giờ đó, qua tháng 10 đó, đầu tháng 10 đó, thì người ta ước đoán GDP Hoa Kỳ đó tăng trưởng khoảng 4-5%. Với cái sự tăng trưởng đó, mặc dầu người chủ tịch quỹ tiền tệ liên bang họ nói rằng họ vẫn giữ tiền lãi thấp, nhưng mà họ vẫn để cho mình có cái freedom để mà có thể adjust tiền lãi trong một thời gian dài hạn. Có nghĩa rằng họ sẽ gia tăng tiền lãi từ từ lên. Đó là những cái yếu tố mà cái tiền lãi là quan trọng nhất. Là khi họ bắt đầu họ có khả năng gia tăng tiền lãi hơn để mà kiềm chế nạn gọi là nạn lạm phát ấy, thì cái áp lực nạn lạm phát nó thấp hơn, thì vì vậy ấy, cho nên cái giới đầu tư họ thấy là họ không phải đầu tư vào vàng. Đó là lý do mà giá vàng nó thấp là như vậy, thưa chị.
Cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, hồi xưa đó thì người ta vẫn hay có một cái câu quan niệm rằng là hễ khi nào cái đồng tiền nó lên giá lên cao á thì cái giá vàng nó lại xuống thấp. Điều này có đúng hay không thưa giáo sư?
Dạ thưa đúng như vậy, thưa chị, nó đi ngược với nhau ạ.
Dạ, cảm ơn giáo sư. Bây giờ xin được trở lại những câu hỏi bên Dallas với Quỳnh Như và Nhã Quyên.
Dạ thì trước tiên thì như hồi nãy giáo sư có đề cập tới, tại vì giáo sư không có thể access vô cái máy vi tính để coi những cái thông tin về thị trường chứng khoán, thì còn như xin thay giáo sư để mà đọc một số chỉ số vào ngày cuối tuần ngày hôm qua. Thì S&P 500 là đóng cửa ở cái mức 1.967, Dow Jones thì là 17.009 và Nasdaq là 4.475. Thì dầu thô hồi nãy giá vàng thì nãy 1.191 như là cô Quỳnh Lan và giáo sư đã trả lời. Nhưng mà đặc biệt thùng dầu thô thì cũng giảm luôn, chỉ còn 89 đồng 71 sen. Và nếu như vậy thì bây giờ thì giá dầu thô giảm như vậy thì tại sao mà cái công ty Qatar Oil họ không có cái gì để mà giữ cái giá hay là control cái giá vậy ạ?
Dạ, Thưa cái Oil Cartel là một cái nhóm oil producer ở bên Ả Rập đó, những cái xứ như Saudi hay là những cái xứ Ả Rập khác mà họ sản xuất dầu hỏa nhiều đó, thì họ tạo thành một cái consortium, có nghĩa là cái nhóm họ gặp lại, họ nói rằng bây giờ ở bên Mỹ thì không cái đó không làm được, là tại vì nó bất luật, nó vi phạm luật pháp, nhưng mà bên Trung Đông thì được. Họ nói rằng bây giờ họ góp lại, họ muốn gia tăng dầu hỏa đó, giá dầu hỏa đó, thì bằng cách là họ hạn chế cái mức sản xuất. Thì cái oil cartel hồi xưa tới giờ đó họ hoàn thành lắm, nhưng mà từ ngày khoảng chừng 15-20 năm nay họ không đủ hiệu nữa, là tại cái oil cartel đó, cái xứ đó đó họ cần dầu hỏa để họ sống, cái vương quốc dầu hỏa đó. Nhưng mà mặc dầu trên mặt với họ nói rằng họ đoàn kết với nhau, nhưng mà thật sự họ gian lận ngoài sau lưng của nguyên quốc gia khác. Họ nói họ giảm cái mức sản xuất để gia tăng, nhưng mà ở phía sau lưng họ vẫn bơm dầu hỏa họ bán như thường. Thành ra cái sự gian lận giữa cái những cái member cái cartel ở bên đó nó không có vững bền. Trong khi đó bên Hoa Kỳ bây giờ sản xuất dầu hỏa cũng rất nhiều, và những cái xứ bên Á Châu hay là bên Âu Châu, nhất là bên Âu Châu bây giờ nền kinh tế nó chậm, thành ra cái mức tiêu thụ nó thấp xuống, thành ra cái mức cung và cầu đó nó không có quân bình, thành ra giá dầu hỏa vẫn thấp. Mà hiện giờ xứ Saudi Arabia đó là cái xứ sản xuất dầu hỏa nhiều nhất đó, thì cho cái dấu hiệu là họ sẽ không có giảm cái mức sản xuất, thì có lẽ là dấu dầu hỏa sẽ vẫn giữ thấp trong một thời gian gần đây.
Và vào một cái vấn đề khác liên quan đến cũng về ngành trong những cái ngành kinh tế, thì là được biết là xu hướng trong tương lai thì những cái ngành về defense thì họ có xu hướng là họ sẽ gia tăng những cái việc buôn bán vũ khí của họ. Như vậy khuynh hướng này là như thế nào vậy ạ?
Dạ, thì mình thấy rõ cái chiều hướng là ngay gần đây, chắc quý vị theo dõi đó cũng thấy là Hoa Kỳ sau gần như 40 năm gọi là không bán những vũ khí tối tân cho Việt Nam. Bây giờ lần đầu tiên họ list cái bản đồ đó là họ bán những cái vũ khí khá tối tân để cho Việt Nam có những vũ khí để mà gọi là đối chọi với lại Trung Quốc ở Biển Đông. Thì cái chiều hướng đó chỉ là một chiều hướng, bao nhiêu quốc gia họ rất mong muốn để mua vũ khí của Hoa Kỳ. Trong khi đó Nhật Bản cũng đã thay đổi hiến pháp để có thể chế tạo nguồn vũ khí để bán cho nước ngoài. Rồi những quốc gia mà họ thấy cái gọi là bất an ở trong vùng của họ hay là những cái khủng hoảng chính trị đó, cái khuynh hướng bây giờ là họ mua những cái vũ khí mới rất nhiều. Thành ra cái tương lai của cái defense industry của những xứ tối tân như Hoa Kỳ, Nhật Bản hay những xứ mà có những cái vũ khí gọi là đứng đầu đó, trong đi đó xứ Pháp cũng vậy, thì mình sẽ thấy rằng cái business về defense industry và những cái công ty đó sẽ có một tương lai khá sáng lạng trong cái thời gian tới này, thưa chị.
Nhưng mà bây giờ thì nhìn chung thì là cái tỷ lệ thất nghiệp nó đang xuống khá nhiều, gần như thấp nhất trong 6 năm vừa qua. Như vậy thì theo giáo sư, cái tầm nhìn của giáo sư thì cái tầm nhìn về cái nền kinh tế của Mỹ trong tương lai thế nào vậy ạ?
Dạ, tôi rất lạc quan cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Mặc dù trong nguyên cả năm 2014 đó, mình thấy cái stock market đi lên thì nhớ điển hình nhất là trong tuần rồi, ngày thứ năm Dow Jones xuống 16.600 mấy điểm thôi, rồi cái một ngày sau lên trên 17.000. Thành ra mặc dù cái stock market vẫn vững chãi, nền kinh tế những căn bản nó vững chãi, nhưng mà sẽ thấy cái biến động nó thay đổi lên xuống như vậy đó. Thành ra cái nhà đầu tư khi mà thấy nó lên xuống như vậy, mình không có nên lùi ắt sau cái là cái phản ứng chuyển trận. Những cái căn bản của nền kinh tế vẫn rất là vững chãi, thưa cô.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Và với cái nền kinh tế giáo sư vừa nói rất là vững chãi như vậy, thì khách hàng những người Hoa Kỳ của chúng ta có vẫn còn tiếp tục mua những cái chiếc xe của sản xuất ở Mỹ không, thưa giáo sư?
Dạ thưa đúng như vậy, thưa cô giáo viên. Những cái công ty của Hoa Kỳ trong Ford và nhất là GM đó, trong năm nay đó đã gia tăng cái mức buôn bán xe 9% so với năm tới mà năm trước nhé. Còn năm trước đó thì so với năm trước nữa cũng gia tăng cũng khoảng như vậy. Thành ra đó là cái lý do mà mình thấy nhà tỷ phú Warren Buffett đó, ông đã bỏ ra một số tiền rất là lớn để ông đầu tư vào cái business mà mua bán những xe cũ. Thành ra mình thấy ông Buffett đó, khi mà ông vô một cái thị trường nào đó là tất nhiên là cái nhìn của ông nó đi rất xa và nó sâu. Thành ra ông rất lạc quan về cái thị trường xe cổ ở Hoa Kỳ.
Và quay sang một cái vấn đề mà cũng rất là nóng hổi là cái iPhone 6 họ vừa ra mắt đây. Thì những cái gì mà iPhone 6 đang có hiện nay có ảnh hưởng đến cho cái cách dùng cái những cái credit card hoặc là những cái cách cái hệ thống thanh toán tiền ở trên PayPal không thưa tiến sĩ?
Dạ vâng. Tôi đã như đã trình bày mấy tuần trước rồi cũng tiên đoán đó, tôi thấy rằng cái iPhone 6 nó như đã trình bày với quý vị đó là nếu mà được với bán lẻ đó, những người retailer đó được họ chấp nhận đó, mà so far đó là những công ty như là Macy, McDonald's họ đã chấp nhận rồi. Có nghĩa là quý vị xài iPhone 6 đó, thì quý vị chỉ cần đem cái iPhone 6 đó, cái iPhone 6 nó có thể bỏ trong ví hay trong bóp được mà không cần phải đem credit card theo. Thì mình có thể mua đồ ăn hay mua bất cứ cái gì, cái iPhone 6 nó thay thế cái credit card. Thì điều này nó đã có cái ảnh hưởng rất sâu đậm là bằng cách cái công ty eBay đó, mà mỗi thị thường hay mua đồ trong eBay đó, thì công ty đó nó cũng là một cái joint ownership chung, có nghĩa là nó own cái công ty PayPal, có nghĩa là một cái công ty mà gần như là 90% người ta mua đồ bằng PayPal rất nhiều. Thì họ đã có cái quyết định là spin off, có nghĩa là bán đi cái PayPal. Là tại vì cái chiều hướng hiện tại đó là Alibaba thì rồi đó ra là công ty công đó, họ cũng có cách để trả tiền riêng của họ. Rồi Apple iFix đó, họ cũng có cách trả tiền. Thành ra nhiều công ty bây giờ nó có cách trả tiền riêng của họ không nhất thiết để đi qua PayPal nữa. Thành ra cái phương pháp trả tiền nó sẽ thay đổi. Nhưng mà trên phương diện người tiêu thụ đó, thì cái điều này nó transparent, nó không có thành vấn đề, nó không ảnh hưởng gì mình hết. Nó chỉ ảnh hưởng khi những cái giới công ty lẻ và sĩ đó họ buôn bán và thâu tiền như thế nào thôi.
Dạ vâng, và cái câu hỏi cá nhân của nhà Quyên là có cái sự khác biệt nào giữa những cái vai trò giữa những cái người mà quản lý cũng như là những nhân viên mà làm việc chuyên nghiệp thưa tiến sĩ, làm việc professional worker thưa tiến sĩ?
Dạ, cô giáo Quyên ý nói là cái role của một người manager so với lại một người như thế nào đó.
Dạ.
Nếu mà nói về cái một người manager thì mình phân biệt là có nhiều cái level của management, có nghĩa là quản trị đó. Có nghĩa là low level manager có thể là mình là người supervisor hay là một người manager hay một người director hay là vice president hay là executive vice president, nó nhiều đại học. Nhưng mà nó khác ở một cái người, ví dụ như là một người professional, trong đó có thể là một người kỹ sư, một người chemist, một người engineer hay là programmer này nọ. Nó khác biệt ở cái điểm đó là cái planning là cái dự tính tương lai và dự tính tổng quát ha. Càng lên cao đó thì mình cần phải bỏ cái phần trăm của thời giờ mình đó để plan cho cái ban của mình dạch định ra cái chiều hướng cách làm nào hữu hiệu hơn cho cái team của mình. Thành ra nếu mà tiến triển cho cái cơ sở của mình đó, là một người manager, một người owner đó, hay là trong sở đó, thì mình phải chứng tỏ rằng mình có cái khả năng planning dài hạn, ngắn hạn, planning mà trong lần đó là để motivate cái team làm như thế nào để cho những nhân viên mình họ cảm thấy thích được khuyến khích là làm việc có cái trình độ và năng nổ. Thành ra muốn tiến triển của kinh tế cho cái cơ sở riêng của mình hay là cho cái career planning cho mình để lên cao đó, thì mình nên có một cái khả năng planning. Thì đó là cái môn học của những cái bằng thạc sĩ MBA là như vậy. Họ dạy cho những người ngành nghề khác nhau có cách nào để mà planning để trở thành cải thiện quá cái việc làm cho cái ban của mình và luôn cả cái công ty của mình luôn, thưa cô.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ rất là nhiều đã trả lời cái câu hỏi vừa rồi của Nhã Quyên. Và xin trở lại với cô Quỳnh Lan ạ.
À, vâng, cảm ơn Nhã Quyên rất là nhiều. Rất là hân hạnh hôm nay có sự cộng tác thêm của Nhã Quyên. Và cũng biết rằng là giáo sư rất là bận rộn nhưng mà cũng cố gắng để gọi vào để nói chuyện trong chương trình Kinh tế Tài chánh hàng tuần. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Không quên kính chúc giáo sư và gia đình một cuối tuần thật là hạnh phúc và thật là nhiều niềm vui. Cảm ơn tất cả quý thính giả. Cảm ơn Nhã Quyên, Quỳnh Như cùng điều hợp chương trình và xin hẹn với quý thính giả vào chương trình kỳ tới. Xin kính chào.
Dạ vâng, rất là hạnh. Dạ, xin cảm ơn quý chị. Xin hẹn quý vị vào tuần sau nữa, tại vì tuần tới này chúng tôi đi vacation, thành ra không có anh ra, thành ra hai tuần nữa.
Dạ, Quỳnh Như xin mến chào và chúc chúc giáo sư cùng gia đình đi một cái kỳ nghỉ thật là vui. Và hẹn gặp lại sau hai tuần nữa.
Dạ, xin kính chào.